Xin mến chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi Truyện Studio. Hôm nay, Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý khán thính giả tập tiếp theo của bộ truyện kiếm hiệp nổi tiếng mang tựa đề Thần Mộ của tác giả Ngô Biển Quân. Đây là một trong số 20 truyện kiếm hiệp hay nhất văn học Trung Quốc thời hiện đại. Kính mong tất cả quý khán thính giả tiếp tục ủng hộ cho kênh bằng cách ấn like, chia sẻ video, đăng ký kênh và đừng quên comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe truyện nha. Và ngay sau đây, xin kính mời quý vị cùng tiếp tục nghe truyện.
Lúc bây giờ đã qua ước chừng một nửa thời thần, Thần Nam vẫn cứ bất động, phảng phất giống như đang ngủ. Tiểu bào chủ cẩn thận quan sát cái gã đáng ghét này. Sau chừng một khắc không thấy có một chút cử động nào, cụ ta cẩn trọng đứng lên hướng ra ngoài khu rừng mà dịch chuyển. Chính tại lúc ấy, một âm thanh ác độc lại lần nữa vang lên. Thoải mái thật! Nếu như có người không nguyện ở lại trong rừng, ta nhất định sẽ đáp ứng nguyện vọng của hắn, đem hắn ra phơi ở ngoài ánh nắng. Tiểu bảo chủ oán hận nhìn Thần Nam lắc lư nắm tay, ngồi bệt xuống đất một cách cực kỳ không tình nguyện. Đột nhiên Thần Nam đứng bật dậy, kéo tiểu bảo chủ áp sát vào ngực, tay kề sát yết hầu của nàng ta. Ngước mắt nhìn ra phía ngoài khu rừng mà la to. Kẻ nào bên ngoài bìa rừng mau hiện thân, đừng có giả thần giả quỷ mà ám toán. Bằng không đừng trách ta không khách khí với tiểu bảo chủ. Tiểu bảo chủ vừa lẩm bẩm nguyền rủa Thần Nam vừa cào nhau. Toàn là những kẻ ngu xuẩn, để cho hắn phát hiện ra, sao không phái cao thủ đến giải cứu bổn công chúa ta chứ? Bảy cao thủ từ phía sau rặng cây hiện thân, không phải tu vi của họ không thâm hậu, nhưng vì Thần Nam đã không còn vô dụng như trước đây, đã cảm ứng được khí tức của bọn họ ngay khi họ vừa áp sát. Những kẻ kia còn không chịu thò đầu ra, ta hết nhẫn nại rồi đấy. Vừa nói, hắn vừa dụng lực véo má của tiểu bảo chủ, nàng ta bực mình hét to, số tặc, đồ vô lại. Không trung bỗng dịch chuyển, một vị ma pháp sư triển khai phiêu phủ thuật là đả xuống từ ngọn cây. Thần Nam nhíu mày, khởi đầu hắn không xem các vị kỵ sĩ trong kỵ sĩ phủ vào mắt. Nhưng hiện tại, những kẻ trước mắt toàn là cao thủ, thậm chí tu vi của lão pháp sư này cũng không kém hắn. Các người không muốn giữ lại cái mạng của tiểu ác ma này sao? Nếu còn bí mật bám theo, đừng có trách sao ta không khách khí nhá. Vị ma pháp sư lên tiếng. Bệ hạ phòng người là hộ quốc kỵ sĩ, người sao lại có hành động đại nghịch bất đạo như thế này? Thần Nam cắt ngang lời nói của hắn. Không cần nhiều lời. Các người rốt cuộc có chịu ly khai hay không? Lão mà pháp sư lớn tuổi có tu vi cao thầm nhất lại nói. Thần Nam không được kích động, bọn ta sẽ ngay lập tức ly khai khỏi đây. Vào lúc này, mặt đất đột nhiên chấn động, bụi đất trên đại lộ ven rừng bốc lên mù mịt, vô số thiết kỵ tiến tới. Người hô ngựa hí, vài ngàn thiết kỵ nhanh chóng bao vây khu rừng. Trên đại lộ, một vị mỹ nữ phong hòa tuyệt sắc, dùng nhàn khuynh quốc khuynh thành ngồi trên bạch long mã. Người vừa đến đích thực là trưởng công chúa Sở Nguyệt. Nàng ta hạ mã, trực tiến về phía Thần Nam, lên trên sắc mặt đầy nộ ý. Thần Nam kia, người đã thoát khỏi đế đô, tại sao lại không phóng khai muội muội của ta? Cô ta nhìn về phía tiểu bảo chúa trên mặt đầy vẻ thương cảm. Trên mặt của tiểu bảo chủ hiện lên hỉ sắc gọi to. Tỷ tỷ à! Thần Nam đưa tay phòng bế á huyệt hướng về Sở Nguyệt mà nói. Nếu ta phóng thích tiểu bảo chủ, sợ rằng lúc này ta đã hoành thầy tại địa. Sở Nguyệt nghe thế thì đáp ngay. Người có hậu nghệ cung trong tay, kẻ nào dám ngăn chặn người cơ chứ? Người có thể ung dung mà rời khỏi đây. Thần Nam lại trầm trọng. Một phát hậu nghệ cung có thể đối đầu với thiên binh vạn mã ư? Nếu như ta dùng hậu nghệ cung hạ sát hoàng thần quốc thích hoặc đại quan nơi biên giới, có thể gây nên biến động trong nội bộ sở quốc. Nhưng nếu như ta xạ sát binh quèn, sĩ tốt thì có tác dụng gì? Tại đế đô lúc đó, khả dĩ có thể dùng hậu nghệ cung để uy hiếp hoàng đế cùng bách quan văn võ, rời khỏi đế đô. Nếu không có yếu nhân trong tay làm con tin, chắc chắn đại quân sẽ truy kích, đạt thành nhục tương trong một thời gian ngắn. Hiện tại ta quyết không thể phóng khai muội muội của người ra đâu. Sở Nguyệt có phần lo lắng mà nói, người cần điều kiện gì để phóng thích Ngọc Nhi? Ta cần bình an rời khỏi biên giới sở quốc, người không được phái nhân mã theo dõi, bằng không người nhất định sẽ phải hối hận đấy. Sở Nguyệt cắn răng, âu yếm nhìn Tiểu Bảo Chủ nói với Thần Nam. Được lắm, ta đáp ứng yêu cầu của ngươi, nhưng ngươi cần phải đảm bảo sẽ không hiếp đáp Ngọc Nhi, bằng không tương lai ta nhất định truyền ra tất sát lệnh dùng toàn bộ lực lượng của sở quốc truy sát người đấy. Thần Nam nghe thế thì liền nói lại, nếu đã là như vậy, ngươi còn không mau xuất lĩnh nhân mã ly khai. Khi ngươi rời khỏi biên giới sở quốc mà không phóng thích Ngọc Nhi, ngươi sẽ hứng lãnh hậu quả. Cuối cùng Sở Nguyệt đăm đăm nhìn Tiểu Bảo Chủ xuất tĩnh chúng nhân ly khai khỏi khu rừng. Bụi bay mù mịt, vài ngàn thiết kỵ nhanh chóng biến mất. Thần Nam giải khai á huyệt, thả Tiểu Bảo Chủ ra. Tiểu Bảo Chủ có thể khai khẩu, lập tức mắng nhức Thần Nam. Bại hoại, xú tặc ngươi, bất ngờ điểm á huyệt, ngăn cản ta cùng tỷ tỷ trò chuyện. Tặc nguyền tên hỗn đản nhà ngươi rớt xuống 19 tầng địa ngục. Tầng địa ngục thứ 19 là ngươi mở ra hay sao? Nếu có thời gian ta sẽ ghé thăm đấy. Thần Nam kéo cô lên giữ lấy cằm của cô mà nói. Bây giờ ngươi nằm trong tay của ta. Nếu cả gan chống cự, đừng trách sao ta không khách khí nhá. Tiểu Bảo Chủ thét lên. Bại hoại chết tiệt, xú lưu manh, ngươi muốn cái gì? Cô ta nhanh chóng thoát khỏi kiềm chế của Thần Nam, chạy chừng 4-5 bộ rồi dừng lại, sắc mặt điểm hồng tức giận. Sớm muộn gì ta cũng giết người thôi. Thần Nam giọng đầy tà ý. Nếu như người khôn ngoan thì tối nay ta sẽ ngủ với người đấy. Tiểu Bảo Chủ sợ quá, quả nhiên không dám tiếp tục lớn tiếng làm loạn nữa. Thần Nam đắc ý. Ít ra phải như vậy chứ, nữ tử mà không biết nghe lời thì thật chẳng ra cái thể thống gì cả. Tiểu Bảo Chủ căm hận trừng mắt nhìn hắn, quay mặt nhìn đi nơi khác. Thần Nam tuy hí lộng Tiểu Bảo Chủ nhưng trong lòng vô cùng khẩn trương. Sau khi trốn khỏi đế đô, hắn liên tục có một cảm giác lo lắng. Hoàng đế Huyền Tổ, cái lão yêu quái hơn 170 tuổi đó khiến hắn không ngừng cảm thấy trận trận bất an. Sau khi nghỉ ngơi ở trong khu rừng, Thần Nam áp giải Tiểu Bảo Chủ tiếp tục lên đường. Lúc này đây, hắn đã không còn mang cô bên sườn nữa, mà là để cô tự bản thân đi bộ. Cô gấp gáp chạy theo ở bên cạnh hắn. Cho đến khi trời tối, Tiểu Bảo Chủ liên miên than mệt, Thần Nam đành phải trú lại tiểu trấn nhỏ. Lúc này họ đã rời được đế đô chừng 100 dặm. Sau buổi ăn tối, hắn chỉ mướn một phòng trọ. Khi tiến vào trong phòng, Tiểu Bảo Chủ chân dung thảm đạm, mặt mày kinh hoàng. Cô ngữ âm run rẩy mà nói, tên bại hoại chết tiệt nhà ngươi, không được loạn động đâu, nếu không tỷ tỷ phụ hoàng sẽ không tha thứ đâu. Mặc dù trong tâm của hắn chẳng có ý nghĩ đèn tối, nhưng đây là cơ hội tốt để hí lộng Tiểu Bảo Chủ. Hắn vừa uống trà vừa giễu cợt, tiểu thị nữ mau trải giường cho ta.
Ngươi muốn chết hả?
Tiểu Bảo Chủ mặt trắng xanh. Thần Nam lại nói, nếu muốn ta không loạn động, hãy mau chóng làm theo lời của ta. Tiểu Bảo Chủ oán hận trừng mắt nhìn hắn, ngoan ngoãn tiến tới bên giường một cách không tình nguyện, cầu thả trải giường ra.
Thế bây giờ ngươi thỏa mãn chưa?
Nói xong, cô ta phẫn nộ ngồi xuống một bên. Ngắm nhìn dung nhan khuynh thành của cô, ngọc thủ mảnh khảnh, không ngờ lại phải hạ mình, làm những chuyện chân tay như thế này, đúng thật là... Tiểu Bảo Chủ phẫn nộ cãi lại.
Bại hoại chết tiệt nhà ngươi, từ trước đến nay chưa ai ép buộc ta làm những việc này. Ngươi là cái tên thật quá vô lý, phóng túng áp buộc bổn công chúa trải giường cho ngươi. Chắc ngươi vẫn chưa quên lời của tỷ tỷ ta. Nếu hiếp đáp ta, ngươi chết không có đất chôn đâu.
Thần Nam cười mà nói, ta cứ việc hiếp đáp ngươi, thử xem tỷ tỷ của ngươi dám làm gì ta nào.
tên bại hoại chết tiệt, ta bắt ngươi tiến cung làm thái giám. Tiểu bảo chủ nộ khí trùng trùng, quả thực như muốn phát cuồng lên. Tiểu ác mà ngươi quả nhiên vô cùng độc ác. Sợ rằng ngươi vĩnh viễn đã không có cơ hội đó đâu. Cả đời này ngươi là tiểu thị nữ của ta. Thôi, không tranh cãi nữa. Ngươi hãy ngủ trên giường, sáng mai chúng ta cần mau chóng lên đường. Tiểu bảo chủ giận dữ nghiến răng. Không được, ngươi phải dành cả căn phòng này cho ta. Ta đường đường là sở quốc công chúa. Sao có thể tùy tiện cùng một nam nhân ngủ trong một phòng cơ chứ? Thần nam lại đáp. Tiểu ác ma nhà ngươi, ngươi đừng được nước mà lấn tới. Nếu như không muốn ngủ trên giường một mình, ta sẽ hầu tiếp người nha. Tiểu bảo chủ nghe những lời này sợ đến trắng cả mặt. Đột nhiên trong tâm thần của thần nam hiện ra một cảm giác bất an cường liệt. Hắn cảm thấy một cao thủ tu vi cao cường theo dõi, nhưng cảm giác này lại biến mất vô ảnh vô tung. Liệu có phải lão yêu quái đã đến không? Tại sao lão lại không xuất thủ? Trong tâm đầy hoài nghi, hắn cắn răng bí mật quyết định. Thần nam vội vàng đến bên tiểu bảo chủ, quái tốc điểm vài đại huyệt khiến cô ta bất động bất ngôn. Tiểu bảo chủ kinh hoàng, nhãn thần biểu lộ vẻ kinh sợ. Thần nam nét mặt ngưng trọng, chân khí hùng dũng vận chuyển trong nội thể, thân thể phát tán kim quang. Hắn ta vận nội công vào thủ chỉ, từng điểm kim mang hào quang từ từ xuất hiện tại ngón tay. 10 ngón tay trở nên trong suốt như ngọc, phát ra quang mang rực rỡ. Bên tai vang lên những lời của phụ thần hắn. Khốn thần chỉ có thể phong bế công lực, tinh huyết con người. Nếu người bị phong bế không được giải cứu trong vòng nửa tháng, huyết mạch khô kiệt mà chết. Cần phải thận trọng sử dụng. Chỉ pháp uy luật vô biên, luyện đến tối cao cảnh giới có thể khốn thần phong tiên. Nếu công lực không đủ mà liều lĩnh thì triển, sẽ bị tổn thương nguyên khí đấy. Thần nam không biết chắc tu vi của hắn có thuận lợi thì triển khốn thần chỉ hay không, nhưng lão yêu quái vô cùng lợi hại, hắn bất đắc dĩ phải mạo hiểm. Sau 9 lần vận chuyển, cuối cùng song thủ tề động, một đạo kim sắc chân khí bắn thẳng vào nội thể của tiểu bảo chủ. Ba, một âm thanh kéo dài vang vọng, luồng kim quang làm cả căn phòng phát sáng. Thần nam cảm thấy vô cùng mệt mỏi, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi đổ giọt trên trán. Cuối cùng đạo kim sắc chân khí đã nhập vào nội thể tiểu công chúa, hắn kiệt sức đổ gục xuống. Một lúc lâu sau, hắn phục hồi công lực, miễn cưỡng ngồi dậy. Cảm giác trên thân thể của mình hư nhược vô cùng, liền đả tọa điều thức, được khoảng một thời thần mới mở mắt ra. Thần nam than thầm, hôm nay không còn khí lực để động thủ với bất kỳ kẻ nào. Tuy vậy cuối cùng cũng thành công, hy vọng lão yêu quái không có khả năng giải khai khốn thần chỉ lực. Sau khi rời khỏi đế đô, tiểu công chúa là hộ thân phù của hắn. Có được cô trong tay, hắn mới đủ khả năng đào thoát khỏi sở quốc. Tiểu công chúa mắt thấy từ đầu chí cuối, tuy không biết rõ mục đích của thần nam, nhưng biết chắc đây không phải là việc tốt lành gì. Nộ khí trong tâm bốc lên, thấy răng vẻ hư nhược của hắn, cô không thể giấu vẻ thỏa mãn. Thần nam giải khai á huyệt. Tiểu ác ma, đừng vội mừng. Nếu ta gặp tai họa, người cũng không khá hơn đâu. Ta đã dùng khốn thần chỉ trên người của ngươi, ngoài ta ra không ai có khả năng hóa giải. Sau nửa tháng nếu không giải khai, người sẽ khô kiệt tình huyết mà chết đi đấy. Tiểu công chúa nghe xong mặt biến sắc, giận dữ mà thét lên. Tên bại hoại nhà ngươi thật là ác độc. Ta với ngươi vô oán vô cửu, không ngờ thi triển chỉ pháp tà độc lên người của ta. Thật là hạ lưu vô sỉ, bỉ ổi thối tha. Tiểu nhà đầu, người lớn lên tại hoàng cung nhưng không ngờ miệng lưỡi lại quá điều hòa ác độc. Nếu còn dám cầu nhau, ta sẽ cho người nhận hậu quả đấy. Vừa nói, hắn vừa vung tay tát lên má của cô. Tiểu công chúa la lớn. Người đúng là đồ lưu manh, xấu xa. Thần nam rời khỏi giường của tiểu công chúa, đặt lưng lên một cái giường khác. Hắn không lo lắng có người ngoài thâm nhập. Sau khi công lực của hắn tiến bộ, lục thức của hắn vô cùng mẫn tuệ, luôn phát giác được nguy hiểm xung quanh. Sau trận chiến tại đế đô, hắn trở thành sở quốc công địch, trong tâm cảm khái. Ôi, không ngờ đắc tội cả một quốc gia. Ly khai đế đô, trong tâm của hắn đọng lại một tình cảm sâu sắc, nhớ lại một tháng dài cận kề với Nạp Lan Nhược Thủy. Nghĩ lại lời nói của lão yêu quái trong hoàng gia điển tịch thất, hắn cảm giác hữu lý vô cùng. Sinh mệnh của mỗi con người trôi qua rất nhanh, theo năm tháng mà qua đi, những ký ức trong tim rồi cũng phai mờ, không còn dấu vết. Ngọn nến lụi tàn, ánh trăng đan tỏa khắp phòng, Thần Nam đã chìm sâu vào trong giấc ngủ. Tiểu bảo chủ cũng đã thiếp đi, cái miệng nhỏ cong lên tựa hồ bất mãn hành động vô lễ của Thần Nam lúc bản nãy. Lúc này tại Hoàng cung Sở Quốc, Hoàng hậu khuôn mặt đẫm lệ, nức nở mà nói:
"Tội nghiệp cho Ngọc Nhi, con ngoan của ta."
Hoàng đế vội an ủi: "Không cần phải khóc, Ngọc Nhi không có vấn đề gì đâu, Thần Nam quyết không dám tùy tiện làm hại nó." Trưởng công chúa Sở Nguyệt cũng bảo: "Bây giờ rất nhiều kỳ sĩ đã trúng phải kỳ độc, tạm thời không thể xuất thủ. Nếu phái đi những cao thủ bình thường, chỉ sợ bứt dây động rừng thôi. Nếu điều cao thủ từ nơi khác đến, e là không đủ thời gian, chỉ còn cách thỉnh Giá Cát Thừa Phong tiền bối xuất quan thôi." Sở Hãn tuy thân là hoàng đế, nhưng đối với Giá Cát Thừa Phong hết sức kính trọng. Giá Cát tiền bối tuy là tuyệt thế cao thủ, nhưng bị thần thú Kỳ Lân đả thương nghiêm trọng, phải bế quan trị thương. Nếu như kinh động đến ông ấy, quả thật là không nên. Sau khi nghe xong, trên gương mặt của hoàng hậu ánh lên một tia hy vọng: "Còn có biết lão tiền bối bế quan trị thương ở đâu không?" Sở Nguyệt đại thưa: "Thật ra Giá Cát tiền bối điều trị thương tại hoàng cung ạ." Hoàng hậu cả mừng bảo: "Ngày mai vô luận như thế nào con cũng phải thỉnh cầu Giá Cát tiền bối xuất quan, ta thật sự không yên lòng về con Ngọc Nhi." Sở Hãn thở dài mà nói: "Thôi thì cứ quyết định như vậy đi." Không gian tĩnh mịch, không một âm thanh, mọi người đều đang say sưa giấc mộng. Một đạo lục quang thư thiểm điện bay đến tiểu trấn nơi Thần Nam đang lưu lại. Phía trong đạo lục quang là một thân ảnh gầy trơ xương. Chỉ sau một lúc, thân ảnh phát xuất lục quang đó đã bay đến khách điếm, dừng chân ngay trước cửa phòng của Thần Nam. Cửa phòng vô thanh vô tức mở ra, thân ảnh gầy gò tiến vào phía trong phòng. Thần Nam đang trong giấc mộng, tựa hồ có cảm ứng, thân thể xuất phát xuất điểm điểm kim quang. Kẻ đó hoàng hồn, lục quang trên thân lập tức mất đi. Nơi hắn đứng phảng phất xuất hiện một phiến hư không, ánh nguyệt quang ở trong phòng biến mất một cách vô ảnh vô tung, toàn bộ ánh sáng sẵn sàng đều có trở nên tiêu mất. Kim quang trên thân của Thần Nam từ từ biến mất, tựa hồ mất đi sự cảm ứng. Kẻ tới phảng phất như biến mất vào trong bóng tối, chỉ có một phiến hư không vô quang vô tức từ từ di động trong phòng. Hậu Nghệ Cung và tiểu công chúa đang say giấc nồng cùng lơ lửng trôi trong không khí, như bị một cái gì đó thu hút, nhanh chóng hướng về phiến hư không trôi đến, trong nháy mắt đã biến mất vào trong phiến hắc ám kia. Sau khi cửa phòng được khép lại không một tiếng động, ánh trăng như dòng nước tràn vào trong phòng. Tuy nhiên Hậu Nghệ Cung nằm yên trên giường Thần Nam và tiểu công chúa thì đã biến mất. Lục quang như thiểm điện ly khai tiểu trấn, dừng lại ở tại một nơi hoang dã phía ngoài trấn. Ánh lục quang mờ mờ tại nơi hoang dã này giống như u minh quỷ hỏa. Nhân ảnh gầy gò giữa lục quang phân khai song thủ liên tiếp điểm vào huyệt đạo trên thân tiểu công chúa. Thanh âm đốp đốp vàng lên không dứt, luồng lục quang như nước cuồn cuộn chảy vào nội thể của tiểu công chúa. Đôi chừng nửa thời thần, nhân ảnh gầy gò ngừng tay, mang công chúa bay ngược về tiểu trấn. Đạo lục quang như u hồn xuất hiện trong phòng Thần Nam, tiểu công chúa trôi lại về bên giường, luồng lục quang đột nhiên biến mất. Buổi sáng hôm sau, vừa tỉnh giấc, Thần Nam giật mình thấy Hậu Nghệ cùng biến mất. Toàn thân hắn nổi gai ốc, linh giác tình diệu không ngờ mất đi tác dụng, nếu như người đến muốn lấy mạng của hắn thật dễ như trở bàn tay. Vội vàng nhìn về phía giường tiểu công chúa, thấy người vẫn đang còn ngon giấc, hắn mới tạm an tâm. Sau khi rửa mặt, hắn giải khai huyệt đạo của cô, gọi cô thức giấc.
Kẻ đáng ghét nào lại dám quấy rối giấc ngủ của bổn công chúa?
Tiểu công chúa vẫn còn mơ màng, cất tiếng hỏi, phát giác đó là Thần Nam, khẩn trương hỏi lại.
Sao lại là tên bại hoại nhà ngươi?
Là ta gọi người thức dậy đấy. Thần Nam kiểm tra lại khí tức trong nội thể của công chúa, phát hiện có kẻ cố gắng giải khai khốn thần chỉ nhưng không thành công.
Tiểu ác ma, mau chóng rửa mặt đi.
Nói xong, hắn bước ra ngoài sân. Kẻ đó có thể vô thanh vô tức vào phòng, thoát khỏi linh giác của ta. Tu vi của hắn chắc chắn trên ngũ giai cảnh giới, chắc hẳn là lão yêu quái chứ không ai vào đây. Nhưng tại sao lão lại phải giấu giếm như vậy? Thần Nam hồi tưởng lại hành vi của lão yêu quái, phát giác ra lão thủy chung vẫn hết sức mập mờ, khiến người không thể nhìn thấu, rõ ràng không tầm thường, cao sâu không thể biết. Ngay từ đầu cho đến bây giờ, lão đã có âm mưu đối với ta,
bằng không lão tuyệt đối không tha cho hành động phản sợ của ta. Nhưng lão giả đó muốn gì ở ta? Thần Nam nghĩ mãi không thôi, nhưng có thể khẳng định được một điều, lão yêu quái tạm thời không có làm gì đối với hắn. Điều này khiến cho hắn cảm thấy trong lòng vô cùng khoan khoái.
Tại hoàng cung của nước Sở, hoàng đế Sở Hãn cùng trường bảo chúa Sở Nguyệt đang vô cùng kinh ngạc khi nhìn thấy hậu nghệ thần cung trong ngự thư phòng. Bọn họ không hiểu được làm cách nào hậu nghệ cung có thể được người ta đem trở lại hoàng cung cấm địa một cách vô thành vô tức như vậy. Sở Nguyệt vội nói, phụ vương nhìn kìa, bên dưới hậu nghệ cung còn có một phong thư.
Sở Hãn cầm lấy lá thư mở ra, sau khi đọc xong, hai hàng lông mày của ông từ từ giãn ra. Sở Nguyệt sau khi tiếp lấy lá thư liền lướt qua một hồi, vui vẻ liền nói, nguyên lai là hành động của lão tổ tông, người đã đi đến đại lục rồi. Một khi lão nhân gia đã lộ diện, Ngọc Nhi nhất định vô sự. Sở Hãn lại nói, chỉ sợ còn lâu Ngọc Nhi mới có thể quay trở về, không biết có thể thích ứng với cách sinh hoạt cuộc sống bên ngoài hay không. Sở Nguyệt lại nói, tiểu muội vốn rất tình nghịch, bình thường cũng hay năn nỉ con mang theo ra ngoài, nhưng hôm nay được rời khỏi đế đô, nó có thể xem như cá gặp nước, phụ hoàng không cần phải quá lo lắng đâu. Sở Hãn có phần cảm khái nói, lão nhân gia đã có mặt rồi, ta đương nhiên không có gì phải lo lắng, chỉ là nhị ca yêu văn chương của con mấy năm gần đây liên tục ra ngoài, bây giờ lại đến lượt tiểu tình nghịch cũng đã ly khai. Ba đứa con mà ta yêu quý nhất, giờ đây chỉ còn mình con ở lại bên ta. Sở Nguyệt lại nói, ca ca và muội muội rồi sẽ về bên phụ hoàng, cha đừng quá thương cảm. Sở Hãn nói, ừ, thật ra tiểu tình nghịch này cũng giỏi biết cách ứng xử, nó vốn rất ngang bướng, trải qua sự rèn luyện lần này, nó nhất định sẽ trưởng thành lên không ít. Trầm tư một lúc, Sở Hãn tiếp tục nói, hiện tại đã không cần phải kinh động đến Giả Cát tiền bối nữa rồi. Điều cần thiết nhất bây giờ là phải phong tỏa lại tin tức về việc Thần Nam đại náo đế đô, vạn vạn lần cũng không được để lộ việc đó ra ngoài. Trên đường đi, tiểu bảo chúa phát hiện hậu nghệ cung không còn trên người của Thần Nam nữa. Cô không chịu được, không ngừng truy vấn. Thần Nam đối với việc này hết thảy đều không trả lời. Cuối cùng cô nhận định rằng có lẽ Thần Nam đã giấu hậu nghệ cung tại phụ cận quanh khách điếm. Đối với sự việc phát sinh đêm hôm qua, cô hoàn toàn không biết gì cả. Nhìn thấy bộ dạng ngơ ngẩn của Thần Nam, cô ta liền trầm trọng.
Bại hoại này! Không thấy bộ mặt đầy tâm sự chồng chất của ngươi. Cái bộ dạng mất hồn mất vía này, trong lòng ngươi nhất định đang sợ hãi điều gì có phải không?
Thần Nam không một chút khách khí, cốc lên trán của tiểu bảo chúa một cái rồi nói.
Sợ cái đầu của ngươi đó.
Tiểu bảo chúa đau đớn, nước mắt lưng tròng, tức giận mà nói.
Tên bại hoại chết tiệt nhà ngươi, sớm muộn gì cũng có ngày ngươi sẽ lại rơi vào tay của ta.
Thần Nam vỗ lên cái vai thơm phức của tiểu bảo chúa nói với giọng điệu thành khẩn.
Mong muốn của người hay lắm. Quá trình này sẽ rất phức tạp, nhưng cuối cùng cũng thất bại thôi. Ai chả, thật là ảo tưởng. Mấy cô gái trẻ trong lòng thật sự đầy ắp những mộng tưởng mà. Thường thay cho hài tử chưa tỉnh mộng, cái ngày đó sẽ không có khả năng xảy đến đâu.
Tiểu bảo chúa giận điên lên mà nói. Xú thật ngươi, đừng có vội đắc ý. Cuối cùng sẽ có một ngày nào đó, ta sẽ khiến người hối hận về những việc làm hôm nay. Thần Nam lại cười mà nói.
Tiểu ác ma người, đừng có si tầm vọng tưởng, vĩnh viễn không có ngày đó đâu.
Trên đường đi, tiểu bảo chúa không ngừng đấu khẩu cùng với Thần Nam, đồng thời luôn tìm cơ hội để mà bỏ trốn. Nhưng tuyệt nhiên không có lần nào thành công được cả. Lúc khởi hành, Thần Nam ép tiểu bảo chúa phải cưỡi ngựa đi đường. Nhưng do dung nhan tiểu bảo chúa quá xinh đẹp, không ngừng khiến người đi đường chú ý, để tránh những phiền phức không cần thiết, cuối cùng cũng đổi thành ngồi xe ngựa. Đồng thời hắn cũng bôi bẩn lên cái mặt ngọc xinh đẹp của tiểu bảo chúa, kết quả là phải chịu một trận thóa mạ của nàng ta. Cuối cùng dưới sự uy hiếp của Thần Nam, sự việc này cũng được giải quyết yên ổn. Vài ngày sau, cơ thể hư nhược của Thần Nam do thi triển khốn thần chỉ cuối cùng cũng đã khôi phục trở lại. Hắn như trút được một gánh nặng lớn.
trên đường quả nhiên không có một ai bám theo. Chắc hẳn lão yêu quái sau khi đem hậu nghệ cùng trở về đã thông báo tình hình cho đám người Sở Nguyệt. Các cao thủ của đế đô không còn đuổi theo nữa, cho thấy 10 phần hết 8-9 phần là lão quái đã tự mình theo dõi. Nghĩ đến nơi ở đáng sợ của lão yêu quái, trong lòng hắn chợt nổi lên một cảm giác lạnh cóng. Lão nhân đó nếu như thực sự có mưu đồ gì đối với hắn thì hắn quả thật không dám tưởng tượng. Thần Nam đem tiểu bảo chúa trên đường đi về phía tây thông suốt không bị ai cản trở. Hoàng đế không còn phái người truy kích hắn ta nữa. Thậm chí việc đại náo đế đô của hắn cũng không hề nghe bàn luận đến. Hoàng đế lão tử và công chúa tỷ tỷ của tiểu ác ma ngươi đã bỏ rơi người rồi, không thèm phái người đến giải cứu người nữa đâu, còn phong tỏa lại tin tức ở đế đô, xem ra bọn họ là muốn đem ngươi gả cho ta rồi. Tiểu bảo chúa dựa lưng vào vách ngăn, liếc mắt nhìn hắn mà nói, cái tên xú tặc bất học vô thuật ngươi, cả sự việc đơn giản như thế mà cũng không nhận ra, vẫn còn có tâm trạng ở đó mà hồ thuyết bát đạo. Nói nhằng nói quậy đó hả? Ở trong mắt bọn họ, xem họ thanh danh của Sở Quốc hơn là một công chúa như ngươi. Nếu không làm sao lại cố phong bế tin tức xảy ra ở đế đô cơ chứ? Đối với ngươi lại phớt lờ không thèm để ý đến. Bổn công chúa ta đây quyết không thèm để ý đến cách giải thích ngu ngốc đó của nhà ngươi. Ngươi có muốn được tự do không? Chỉ cần ngươi biết vâng lời ta, ta sẽ cho người được tự do. Tiểu bảo chúa hung dữ nhìn hắn một cái, rồi không thèm quan tâm đến hắn nữa. Trên đường, mặc dù thần nam không ngừng thực hành nổ hóa giáo dục, nhưng tiểu bảo chúa quật cường mỗi lần như thế đều không thèm nhìn đến hắn, làm cho nguyện vọng bắt tiểu bảo chúa biến thành thị nữ ngoan ngoãn của hắn một lần nữa lại bị tàn vỡ. Cho đến 10 ngày sau, hai người thần nam đã đến Đạm Thai Thành. Nơi đây có đến hai đại lộ, một đường đi thẳng về hướng Tây thông với Sở Quốc Tây Cảnh, đường còn lại hướng về phía Nam dài hàng trăm dặm, sau đó quẹo về hướng Tây xuyên qua tội ác chi thành trong dãy núi ở Trung Bộ Đại Lục tiến về Tây Đại Lục. Nhìn bức bạch ngọc điêu tượng sinh động như có sinh mệnh ở quảng trường Đại Thai Thành, thần Nam cảm khái vô cùng. Cho đến một vạn năm sau, hắn mới hiểu rõ nguyên nhân tại sao công lực của hắn không tiến mà lùi. Tất cả đều bởi vì cái người mà hắn xem như là nữ thần trong lòng ban cho. Đạm Đại Tuyển, ngày nào ta có thể vũ phá hư không, nhất định sẽ đẩy người xuống nhân gian. Tiểu bảo chúa ở bên cạnh liền trầm trọc. Mờ giữa ban ngày hả? Dám phỉ báng Đạm Thai tiền tử. Tiên tử hiền linh, mau mau cho sấm sét xuống trừng phạt hắn đi. Liếc thấy tay của thần nam vung lên, tiểu bảo chúa nhanh chóng né đầu qua một bên. Mấy ngày này, cái trán sáng bóng của cô đã bị hắn gõ không biết bao nhiêu lần rồi. Thần nam lần này không gõ lên trán của cô mà lấy tay kẹp chặt cái mũi lại mà nói. Lần tới mà còn nói bậy nói bạ nữa, ta sẽ biến mũi người thành mũi heo đấy. Tiểu bảo chúa đau quá rên lên. Ai ra, số tặc ngươi, mau thả ta ra. Thần Nam cười mà nói, cảm giác phục thù thật sự là không tệ. Đau, oa, tên bại hoại chết tiệt, ta sẽ không tha cho ngươi đâu. Tiểu bảo chúa ôm hắn, đấm đá, khiến cho chúng nhân tại quảng trường phải trố mắt mà nhìn. Thần Nam vội vàng buông tay. Trú lại một đêm tại Đạm Thai Thành, khốn thần chỉ trong người của tiểu bảo chúa cuối cùng cũng phát tác. Mỗi tấc da đều hồng lên, li ti các mạch máu nhỏ. Huyết dịch trong nội thể lưu thông nhanh hơn bình thường gấp trăm lần, cơ hồ như đang sôi lên. À, khó chịu quá. Tên bại hoại chết tiệt nhà ngươi, mau chóng giải khai chỉ pháp đó của ngươi cho ta. Ta chịu không nổi nữa rồi. Mồ hôi thấm đẫm y phục của tên tiểu bảo chúa. Cô ta nằm trên giường không ngừng lăn lộn. Thần nam lên điểm lên một số huyệt đạo trên người của nàng. Sau khi làm cho nàng không còn cử động được nữa, liền bắt đầu không ngừng phóng lên trên người của cô từng đạo kim quang rồi tiến nhập vào trong nội thể nàng ta, duy trì như thế khoảng nửa thời thần. Các triệu chứng đáng sợ do khốn thần chỉ tạo ra từ từ biến mất, thân nhiệt của tiểu bảo chúa dần trở lại bình thường. Bại hoại! Ta nguyền rủa ngươi! Tiểu bảo chúa sau khi có thể cử động liền nghiến răng nghiến lợi lao tới thần nam. Ta cắn, ta bóp cổ, ta đá,
ta đánh ngươi này. Không thể cắn bóp cổ cũng như đá được. Cuối cùng tiểu công chúa ác ma đành dùng đầu đánh về phía của thần nam. Thần nam không dám vận công, sợ rằng sẽ gây thương tâm đến tiểu bảo chúa đang phát hỏa này. Hắn phải tốn rất nhiều thời gian để chế ngự được cô ta. Tiểu bảo chúa thở hổn hển mà nói: "Xú tặc, ta hận người đến chết. Ta không ngờ ngươi lại dám thi triển chỉ pháp ác độc đó trên người của ta. Mau triệt để hóa giải nó cho ta." Thần Lam lại nói: "Khốn thần chỉ lực tại thế gian này chỉ có mình ta có thể hóa giải. Cứ 10 ngày thì phát tác một lần. Nếu như không có ta bên cạnh đả thông tinh huyết cho ngươi, thì mỗi lần phát tác, ngươi sẽ chịu nỗi đau đớn thống khổ như ngày hôm nay. Do đó ngươi cần ngoan ngoãn nghe lời ta, nếu không ngươi sẽ phải hứng chịu hậu quả đấy."
"Ngươi chết đi, chỉ có ma quỷ mới nghe lời tên xú tặc như ngươi."
Tiểu bảo chúa cố gắng lấy gối ném về phía của hắn. Thế rồi nàng ta ngồi thở hổn hển, căm phẫn phần nào đã vơi đi. Kế hoạch hình thành một thị nữ tuyên bố bị phá sản. Ngày hôm sau, vừa mới sáng sớm, hai người thần nam đã nhanh chóng khởi hành, tiến thẳng trên con đường hướng về tội ác trì thành. Đạm thách cổ thành từ từ tiêu thất ở phía sau lưng bọn họ. Con đường này chính là đại lộ nối liền giữa Đông và Tây, là con đường thông thương cực kỳ trọng yếu trên đại lục. Mỗi ngày tại nơi đây, lưu lượng khách thương đều cực kỳ lớn, khiến cho con đường nơi đây thành không lúc nào được yên tĩnh. Trên đường ăn gió nằm sương, hai người cuối cùng cũng đã đến được thành phía tây của Sở Quốc, Vọng Phong Thành. Tòa thành to lớn này vô cùng kiên cố và là vị trí hiểm yếu trên con đường nối liền Đông Tây Phương. Vọng Phong Thành này vốn có một lịch sử lâu đời. Căn cứ vào truyền thuyết, tòa Vọng Phong Thành này trước kia được xây dựng trong thời gian đại chiến của Đông và Tây Phương. Trải qua gần cả vạn năm, thành trì này cũng đã trải qua nhiều lần biến động. Cấu trúc Vọng Phi Thành hiện nay đã có cách đây gần 1.000 năm, từ đó đến nay vẫn không thay đổi, chỉ là quy mô trước kia đã được mở rộng ra rất nhiều lần mà thôi. Mặc dù cả hàng ngàn năm, Đông Tây Phương đã nổ ra rất nhiều trận đại chiến, thế nhưng vô luận là ở triều đại nào đi nữa, đều lấy thành trì này là một vị trí quân sự trọng yếu, luôn có một lực lượng lớn quân đội túc trực. Hiện tại là thời bình, quân đội trong thành chủ yếu là kiểm tra các khách thường vãng lai và kiểm tra hàng hóa mà thôi. Thần Nam trước khi tiến đến Vọng Phong Thành đã tiến hành một cuộc tiến thành giáo dục đối với tiểu bảo chúa, uy hiếp cô phải phối hợp với hắn trả lời những câu hỏi của binh lính một cách hoàn hảo. Tiểu bảo chúa ban đầu mở miệng châm chọc, tuyên bố quyết định sẽ đóng kịch và không tố cáo những hành vi ác nhân của hắn. Nhưng Thần Nam vẫn tiến hành một cuộc đe dọa đối với nàng. Chỉ cần nàng dám nói một điều gì không đúng, hắn sẽ hủy dung nhan của nàng. Hơn nữa, hắn sẽ cho nàng chịu đựng đau đớn do khốn thần chỉ lực phát tác. Tiểu bảo chúa đành phải thỏa hiệp với hắn mà trong lòng thống hận vô kể. Cuối cùng cũng đến lúc nhập thành, hai người tiến lại bản trà xét. Thần Nam vốn đã chuẩn bị sẵn từ trước, dễ dàng nói ra những lời hoa ngôn lừa gạt để vượt qua. Đương nhiên trong toàn bộ quá trình tra khảo cũng có giai đoạn khám xét, mặc dù toàn bộ gương mặt của tiểu bảo chúa đã bị thần nam bồi bẩn, nhưng cái nét thiên sinh lệ chất vẫn đã không thể che đậy được. Kết quả dẫn đến một tên binh sĩ động tay động chân, lập tức khiến nàng ta tức giận muốn phát tác cơn điên của mình lên. Thần nam nhanh chóng cản cô ta lại, đặt xuống một vài kim tệ rồi vội vàng kéo nàng tiểu bảo chúa đang nộ hỏa cuồn cuộn rời khỏi chỗ đó. Sau khi đi vào trong thành, tiểu bảo chúa tức giận thở hồng hộc mà nói: "Thật là nhục nhã quá mà, Sở Quốc ta vì sao lại có cái loại binh lính như vậy? Sau này ta mà quay trở về đế đô, nhất định hạ lệnh giết đám binh sĩ vô lại đó." Thần Nam vừa cười mà nói: "Như vậy ngươi sẽ phải giết chết 1/4 số binh sĩ, tính ra hơn 10 vạn người phải rơi đầu xuống đất đấy."
"Nói nhảm, Sở Quốc bọn ta làm sao lại có đám ác binh như thế kia chứ?"
"Ngươi không tin sao? Vậy ta dẫn ngươi đi đến trước mặt đám binh sĩ đó một vòng nha." Tiểu bảo chúa vội vàng lắc đầu. Nếu như lại có đám binh sĩ động tay động chân đối với cô nhất định sẽ vô cùng tức giận. Vọng Phong Thành mặc dù là một vùng đất trọng yếu, nhưng trong thành vẫn vô cùng phồn hoa. Trong thành có một loại nghề nghiệp đặc biệt hưng thịnh, đó chính là dong binh, tức là lính đánh thuê. Phía bên ngoài Vọng Phong Thành lại là một dãy quần sơn mù mịt.
Ở trên đường đi thông đến Tây Đại Lục, không chỉ có các loại hung cầm mãnh thú mà còn có cả các đạo phỉ cường hãn. Đến nỗi phần lớn số người đi trên con đường này thông thường đều kết bạn với nhau để lên đường. Thậm chí đại đa số những người đó còn dùng tiền để mời một số lính đánh thuê để bảo vệ sự an toàn của tài sản cùng với sinh mệnh của mình. Thần Nam dẫn theo Tiểu Bảo Chúa đi đến dòng bình công hội trong thành. Ở trong này vừa ồn ào vừa náo loạn. Ở trên tường dán đủ loại cáo thị đều là một số nhiệm vụ lớn nhỏ. Đợi đến khi một dòng binh đến nhận lãnh sẽ đi đến làm bảo tiêu cho người đó hoặc đi đến nghiên cứu những vùng tuyệt địa khủng bố. Trước mắt nhiệm vụ có giá đắt nhất là bắt được kỳ lân thần thú ở trong Lạc Phong Sơn Mạch. Đã có người xuất ra đến 50 vạn kim tệ. Số người tiếp nhận nhiệm vụ này tuy nhiều nhưng đến nay không có một dòng binh nào hoặc tổ chức dòng binh nào có khả năng đắc thủ. Đại đa số nhóm người đó đều một đi không trở lại. Đến hiện tại chỉ còn rất ít người tiếp nhận nhiệm vụ ấy. Cố chủ ở nơi này thông thường đều là muốn đến tội ác chi thành hoặc là người ở Tây Đại Lục. Nếu như muốn đối phó với đạo phỉ trên đường, chỉ một vài lính đánh thuê thì không đủ. Thường thường phải là một đoàn người có cùng đích đến, thuê cả một đoàn dòng binh. Một gã đại hán lồi thổi lếch thếch, trên gương mặt là một bộ râu quai nón, tay cầm một thanh đại kiếm đi về phía Thần Nam mà nói. Huynh đệ muốn tìm lính đánh thuê để bảo tiêu hay sao? Chọn ta tuyệt đối là sự lựa chọn sáng suốt đấy. Nhân xưng dòng bình trì vương chính là ta, đảm bảo ngươi trên đường sẽ được bình an. Một dòng binh bên cạnh nói. Cắt, ngươi mà là dòng bình trì vương à? Vậy thì bọn ta là dòng bình trì hoàng đây này. Đại hán kia lại nói. Ồ, nói nhỏ đi hai từ sau này thôi. Ta sau này đích thực là dòng bình trì vương đấy. Thần Nam cũng đã xem qua. Đại hán này xác thật cũng được xem là một cường giả. Toàn thân tu vi đã đạt đến trình độ nhất giai, tức là cấp 1. Nhưng không biết sau này có thể cam chịu làm một vị dòng bình phổ thông hay không. Huynh đệ thấy như thế nào? Mặc dù ta cũng vừa mới gia nhập nơi này không bao lâu, nhưng tuyệt đối là một kỳ công trong đám dòng binh. Trên đường đi bảo đảm người sẽ bình yên vô sự. Tiểu nương tử của ngươi mặc dù đã bôi bẩn khắp mặt, nhưng người sáng mắt nhìn vào có thể biết được đây là một tuyệt sắc giai nhân. Nếu như không có người nào có bản lĩnh cao cường bảo hộ các ngươi rời khỏi Vọng Phong Thành, quả thật là cực kỳ nguy hiểm. Tiểu bảo chúa cực kỳ tức giận, phẫn nộ mà quát. Cái tên râu ria kia, người đừng có hồ đồ loạn ngữ. Ai là tiểu nương tử của tên bại hoại này? Còn dám loạn ngôn một lần nữa, cẩn thận ta chặt cái đầu của người đấy. Đại hán nghe thế thì lại nói. Ôi chao, thật sự là một tiểu bơm nương lợi hại mà. Hắn tiếp tục xoay đầu nhìn Thần Nam mà nói. Huynh đệ vẫn chưa đắc thủ à? Cần phải xuất thủ khi cần xuất thủ. Nếu không hãy đi đến một khách điểm gần đây nhá. Thần Nam cười hằng hắc mà nói. Trước mặt vẫn chỉ là thị nữ của ta thôi. Tiểu bảo chủ đối diện với hai nam nhân bất lương này thiệt là tức giận đến phát cuồng lên. Vừa lấy bình tách trà ở trên bàn rồi ném về phía trước. Thần Nam và đại hán nhanh chóng tránh về phía bên cạnh. Nhưng những người ở gần đó lại không được may mắn. Một số người bị nước trà nóng hổi xối lên khắp người, làm cho ở trong dòng bình công hội vang lên những tiếng chửi rủa và tức giận. Thần Nam nhanh chóng ngăn cản kéo tiểu bảo chúa cùng bỏ chạy. Vị đại hán trên gương mặt đầy râu quai nón cũng bám theo gót chạy ra, xông lên trước Thần Nam mà nói. Các ngươi, hai ngươi đi trên đường thực sự rất nguy hiểm. Nếu như thuê ta, đảm bảo các ngươi lên đường bình an. Thần Nam dừng chân đứng lại nói. Bọn ta muốn đến tội ác chi thành. Nghe thấy trên đường có rất nhiều đạo phỉ, một người như ngươi có khả năng bảo hộ bọn ta hay sao? Đại hán kia lại nói. Đối phó với cái đám đồng ô hợp đó, ta chỉ cần một tay đã quá đủ rồi. Huống chi bọn ta lại không khởi hành một mình. Một toán thương nhân đã thuê cả một đoàn dòng binh. Ta cũng đoàn trưởng của bọn họ rất quen thuộc. Cùng lên đường với bọn ta một lần đảm bảo các người vô cùng an toàn. Thần Nam mặc dù không để tâm đến đám đạo phỉ trên đường. Nhưng sau khi mang thêm tiểu bảo chúa, hắn lại không có phần tự tin. Việc này xem ra cũng ổn thỏa. Cuối cùng, hắn đã quyết định cùng lên đường với đám dòng binh này. Hảo! Sáng sớm ngày mai, bọn ta sẽ đến đây tìm ngươi. Nói xong, hắn mang tiểu bảo chúa đang nộ khí trùng trùng bước ra bên ngoài. Đại hán ở sau lưng hét lên. xem như mọi việc được quyết định như vậy đi.
Khi quay trở về khách điếm, tiểu bảo chúa khuôn mặt vô cùng không mấy vui vẻ, lạnh lùng nói.
Số tặc ngươi, ngay bây giờ đã có thể rời khỏi biển cảnh của Sở Quốc, hiện tại có thể giúp ta hóa giải khốn thần chỉ lực được không?
Không nên vội vàng thế, vẫn còn chưa đến được tội ác chi thành cơ mà.
Vì sao? Người quên những gì đã nói với tỷ tỷ ta rồi hay sao? Nếu như người không giải phóng ta khi người đi khai khỏi biên cảnh của Sở Quốc, tỷ ấy sẽ truyền ra tất sát lệnh, điều động toàn bộ lực lượng đến truy sát nhà ngươi. Người sẽ chết không có đất chôn đâu.
Thả hay không thả ngươi đều chỉ là một kết quả. Nếu vậy thà rằng vẫn như thế này bắt ngươi lưu lại bên cạnh làm thị nữ cho ta có phải tốt hơn không?
Nghe thấy điều này, tiểu bảo chúa thực sự sợ hãi run rẩy mà nói. Những điều bại hoại ngươi nói không thể là sự thật được. Ta với ngươi vô oán vô cừu, mặc dù trước đây giữa chúng ta cũng đã phát sinh một số sự việc không vui vẻ gì. Nhưng đó đều là hiểu lầm thôi. Huống gì đã qua một thời gian khá dài, ngươi hiện tại không cần phải báo thù ta nữa chứ.
Chỉ nghe phịch một tiếng, thần nam chìa tay ra điểm vào hôn huyệt của cô, sau đó đặt cô lên giường.
Tiểu ác ma, ngươi...
Thần nam trong lòng mặc dù có phần sợ hãi về sự lộ diện của lão yêu quái, nhưng hắn vẫn cảm thấy rằng mang tiểu bảo chúa lưu lại bên cạnh thì an toàn hơn. Hắn đã xác định được tu vi của lão yêu quái là cực kỳ khủng bố, nhưng vẫn không có khả năng giải khai khốn chỉ thần. Hắn thầm vui mừng vì sự tinh diệu của huyền công gia truyền. Ngày hôm sau, thần nam dẫn tiểu bảo chúa theo chuẩn bị đi đến dòng bình công hội. Tiểu bảo chủ mặt mày giận dữ, trừng mắt nhìn thần nam đầy oán hận, đồng thời trong lòng có chút lo sợ. Phải đi khai Sở Quốc ngay lập tức, làm cho cô ta thực sự lo lắng cho tự do của bản thân sau này. Gã đại hán đó vừa thấy hai người đã vẫy tay lìa lịa rồi đi lại gần. Tiểu bảo chủ ném về phía hắn một cái nhìn cực kỳ khinh khỉnh. Đại hán tỉnh bơ không thèm để ý, miệng cứ cười hằng hắc. Đoàn lính đánh thuê phụ trách bảo hộ khách lữ hành này có cả thầy 103 người. Trừ phó đoàn trưởng là một vị ma pháp sư trình độ đã để đến cấp 1, còn lại tất cả đều là võ giả. Trưởng đoàn là một trung niên khoảng 40 tuổi, lộ ra vẻ minh tinh và lão luyện. Ngay sát sau lưng của ông là một con vật to lớn uy nghi, chính là một con địa long. Địa long dài chừng 5 trượng, cả người phủ một lớp vảy giáp đen tuyền, phản chiếu ánh sáng lấp lánh, bộ dạng trông rất hùng hãn và dữ tợn. Đại hán kia nói, mà pháp sư cấp 1, địa long kỵ sĩ cấp 1, và thêm một đoàn lính đánh thuê đồng lắm nhưng chưa đến. Họ mà kết hợp lại thì ai mà dám trêu chọc chứ? Đảm bảo chuyến đi này an toàn tuyệt đối. Thần nam hỏi ngay. Cần bao nhiêu kim tệ? Đại hán đáp. Một người 100 kim tệ. Hai người thì bớt đi một chút. 180 đồng vàng. Thần nam nói. Người ăn cướp tiền à? 10 đồng kim tệ đủ cho một người bình thường sinh sống cả năm. Ngươi chỉ hộ tống đi một đoạn đường, không ngờ lại ra giá cao ngất trời như vậy. Thế vậy 150 đồng vàng có được không?
Không được, 50 thôi.
120?
Không được, 80.
Cuối cùng giá cả thỏa thuận là 100 kim tệ. Thần nam lấy tiền ra trả ngay cho hắn. Lúc này trưởng đoàn lính đánh thuê đi đến mà nói. Quan hạo người đã dắt với 8 người đến thuê sao? Sao bây giờ lại thêm 2 người nữa? Dù là người bận rộn giúp chúng ta, nhưng mang theo sau nhiều người như thế này thì anh em trong đoàn sẽ nói ra nói vào đấy. Thất hạo lại nói, đây là 2 người cuối cùng rồi. Sau khi trưởng đoàn lính đánh thuê bỏ đi, thần nam bực bội nói, tên lừa đảo còn không mau trả tiền lại đây. Thất hạo ngượng nghịu nói, chuyện này mặc dù rất nhiều nhưng mà ta đảm bảo sẽ giữ an toàn cho ngươi. Tiểu bảo chủ ở bên cạnh mà nói, một tên bại hoại, một tên lừa đảo, bọn người không có ai là người tốt hết. Thần nam bấy giờ trừng mắt nhìn cô ta một cái, quay đầu đối mặt với quan hạo mà nói, không trả tiền lại cũng được, nhưng khi ra khỏi thành, ngươi phải đảm bảo tiểu nha đầu này không rầy ra một tiếng động nào nữa. Bộ dạng của Tất Hạo như đột nhiên hiểu ra tất cả, nói, thì ra ngươi là tên buôn nô lệ.
Trả tiền đây.
À, ta nói bậy rồi. Chuyện này cũng dễ làm thôi. Chưa ra khỏi thành, hãy điểm trụ huyệt nói của cô ta rồi nhét chung với hàng hóa súc vật là xong. Lúc này mục quang tiểu bảo chủ như muốn giết người, cô ta nổi giận mà nói: "Hai tên hỗn đản các ngươi!" Chỉ nghe bụp một tiếng, Thần Nam đã điểm vào huyệt nói của cô ta, rồi quay đầu qua Quan Hạo mà nói: "Trong đám khách thương có nữ quyến không?"
"Có."
"Bỏ cô ta vào thùng xe chung với các nữ quyến ấy đi, nếu không thì thân hình kiều nhu như vậy, bị hàng hóa xúc vật chèn ép thì tội lắm." Đám khách thường đó, già trẻ lớn bé tổng cộng được hơn 40 người, xe ngựa kéo hàng hóa có hơn 20, cộng thêm hơn 100 tên lính đánh thuế nữa, cả đội ngũ cũng trông hùng tráng lắm. Tiểu bảo chủ bị điểm huyệt được sắp xếp cùng với một vài nữ quyến của đám khách thương cưỡi một cỗ xe ngựa. Miệng cô ta không thể nói, thân không động đậy được, chỉ có thể nằm ngay ngắn trong thùng xe. Một vài nữ quyến bên cạnh quan sát cô ta nói: "Nữ hải này bị bệnh trông thật xinh xắn, tôi chưa từng thấy qua nữ tử nào xinh đẹp như vậy."
"Đúng đó, đúng là rất xinh xắn mà.
Trên mặt bẩn quá, chắc là làm vậy để tự bảo vệ mình. Vậy ta thật là một nữ hải thông minh. Thật muốn véo cái má trơn mịn của cô ta quá." Cuối cùng một vài nữ nhân đã bắt đầu vuốt ve mặt ngọc đáng yêu của tiểu bảo chủ. "Nếu ta có được một đứa con xinh xắn như vậy thì tốt quá đi."
"Đúng đó, thật là đáng yêu mà."
Tiểu bảo chủ trong ngực tràn đầy nộ khí, không kiềm được toàn thở ra như bị hẹn xuyễn. "Ai chả, bệnh của nữ hải nặng thêm rồi."
"Không đúng, thở hổn hển như vậy giống như đang cằm phẫn ai vậy."
Đội nhân mã này nhanh chóng đến cổng thành. Sau khi được mấy tay khách thương hối lộ vài chục đồng vàng thì mấy tên lính trà xét không quấy nhiễu đám nữ nhân nữa. Sau khi đi xa khỏi cổng thành, tiểu bảo chủ được Thần Nam giải khai huyệt đạo. Vừa mới mở được miệng, cử động được, cô ta liền nhảy ra khỏi xe rồi bỏ chạy đến đại thụ hai bên đường đã hét một trận. Thần Nam không thể nhịn được cười:
"Bại hoại chết tiệt, mau giải khai cái chỉ pháp khốn kiếp trên người ta rồi mau đưa ta quay về ngay."
"Mờ đi." Tất Hạ đi đến mà nói: "Tiểu bơm nương, đừng có la hét nữa, còn gọi nữa là sẽ khiến mấy con sói được đến đấy."
Ngươi không phải là người tốt, tên trầu rìa ngươi, ngươi không phải là rất tham tiền sao? Ngươi giúp ta giết tên bại hoại này, ta sẽ đưa ngươi 10 vạn kim tệ."
Tất Hạo giật mình nói: "Wow, 10 vạn kim tệ là món tiền lớn thật, nhưng người quân tử chỉ làm những việc hợp đạo lý, những thứ bất nghĩa như vậy ta không nhận đâu."
"Cái tên tham tiền lừa đảo như ngươi mà cũng dám nghênh mặt nói chính nghĩa hả? Chỉ cần ngươi giúp ta giết hắn, ta đưa thêm 10 vạn kim tệ cho ngươi."
Thần Nam cốc một cái cộp lên đầu của tiểu bảo chủ mà nói: "Dám trước mặt ta kêu ngươi giết ta hả? Ngươi coi ta là không khí chắc?"
Tiểu bảo chủ vừa la đau vừa oán giận mà nói: "Cái tên xú tặc nhà ngươi đáng bị thiên đao vạn quả. Bại hoại, không sớm thì muộn, có một ngày ngươi bị đẩy xuống địa ngục mà thôi."
Thần Nam mỉm cười: "Phật nói ta không vào địa ngục thì ai sẽ vào địa ngục?"
"Thì ngươi hiện tại đã vào địa ngục rồi đó."
"Nhưng ta chưa thành Phật."
"Bại hoại, vô sỉ, đúng là đồ xú tặc."
Đám khách thường cùng bọn lính đánh thuê lộ vẻ vô cùng nghi ngờ, ngạc nhiên nhìn hai người bọn họ. Trong mấy ngày kế đó, nghe hai người đấu võ mồm đã thành tập quán của mọi người. Nếu nửa ngày mà không nghe hai người cãi nhau là chúng nhân cảm thấy kinh ngạc không thôi.